Điều 52 đến điều 57. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ các tỳ kheo nhận thức ăn đầy bát, tràn ra ngoài, làm tốn cơm canh, các bạch y chê trách. Các tỳ kheo này ham nhận thức ăn, không biết nhàm chán như kẻ đói khát. Lại có các tỳ kheo ở nhà bạch y, nhận được cơm, ăn hết không đợi canh, nhận được canh lại ăn hết không đợi cơm. Các bạch y chê trách, nói: các tỳ kheo này ham ăn như chó. Lại có các tỳ kheo moi lấy thức ăn khắp trong bát. Lại có các tỳ kheo khoét chính giữa bát để lấy thức ăn. Lại có các tỳ kheo cong ngón tay vét thức ăn trong bát để ăn. Lại có các tỳ kheo khi ăn ngửi thức ăn. Các cư sĩ thấy đều chê trách. Tỳ kheo trưởng lão nghe, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách, Đức Phật quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo chế pháp cần phải học, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 52. Không được nhận thức ăn đầy bát. 53. Ăn canh và cơm đồng đều. 54. Không moi khắp trong bát để lấy thức ăn. 55. Không được khoét giữa bát để lấy thức ăn ăn. 56. Không được cong ngón tay để vét thức ăn trong bát. 57. Khi ăn không được ngửi thức ăn, cần phải học. Điều 58-59. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ, các tỳ kheo xoay qua hai bên trong thức ăn, các bạch y thấy chê trách. Các tỳ kheo này như chó, như chim, tự mình ăn lại nhìn người. Phép ăn còn không biết, huống là lý thâm sâu khác. Các trưởng lão nghe, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách, Đức Phật quở trách rồi bảo các tỳ kheo: khi ăn không nên nhìn ngó hai bên. Khi ấy, các tỳ kheo không dám nhìn ngó, nhắm mắt mà ăn, nên không thấy thêm cơm canh. Nhóm sáu tỳ kheo lấy thức ăn ấy ăn, khi mở mắt ra hỏi: ai lấy thức ăn của tôi? Trả lời: các thầy không có con mắt để ngó hay sao mà hỏi lại người ngồi gần. Tỳ kheo khác quở trách rồi, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp các tỳ kheo tăng, hỏi nhóm sáu tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách, Đức Phật quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết pháp cần phải học, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 58. Khi ăn nên nhìn kỹ vào bát, cần phải học. Nhìn kỹ vào bát là buộc sự nhìn vào bát, nhìn khi thêm thức ăn. Điều 59. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ các tỳ kheo ăn còn thừa thức ăn, các cư sĩ cơ hiềm nói: các tỳ kheo này ăn như con nít. Lại có 500 tỳ kheo thọ trai tại một nhà cư sĩ. Trong số những người bạch y, có người nói: tỳ kheo ăn đều không để thừa thức ăn. Có người nói bỏ thừa. Hai người cá nhau. Hôm ấy, ngẫu nhiên các tỳ kheo lại không để thừa thức ăn. Sau đó thấy ở chỗ khác ăn để thừa thức ăn, nên họ cơ hiềm như trên. Các tỳ kheo nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết pháp cần phải học, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 59. Không được bỏ thừa thức ăn, cần phải học. Điều 60. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ các tỳ kheo dùng tay đang bốc ăn, cầm đồ đựng cơm sạch, dầu mỡ dính nhơ nhớp. Tỳ kheo khác thấy gớm, các cư sĩ thấy chê trách, nói: tại sao lấy tay đang bốc ăn cầm đồ đựng cơm sạch? Tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: khi ăn không nên dùng tay bên mặt cầm đồ đựng cơm sạch. Sau đó các bạch y đem cơm đến, tỳ kheo dùng tay bên trái nhận, bạch y không trao cho lại còn nói như vậy. Không mời các tỳ kheo, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân đây, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nên rửa tay sạch cầm đồ đựng cơm. Nay ta vì các tỳ kheo kết pháp cần phải học. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 60. Không nên dùng tay bốc thức ăn mà cầm đồ đựng cơm sạch, cần phải học. Tay bốc thức ăn, tay đang bốc thức ăn bị dính dầu mỡ nhớp. Điều 61, 62. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ các tỳ kheo ăn bằng cách húp thức ăn, lại có các tỳ kheo nhai thức ăn có tiếng. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói: các tỳ kheo này ăn như chó uống nước. Lại có các bà la môn mời các tỳ kheo dùng cháo. Các tỳ kheo húp cháo có tiếng. Có một tỳ kheo nói: nay các tỳ kheo ăn cháo như khi chiến đấu với cái lạnh. Nói như vậy rồi tâm sanh nghi hối. Nay ta đã hủy bán tăng, không biết làm sao. Đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tỳ kheo kia: ông vì ý gì để nói ra những lời này? Thưa, vừa có ý giận, vừa có ý vui. Đức Phật dạy: với tâm giận thì nên tự quở trách, chứ không phạm. Còn với ý vui thì quở trách, đột kiết la. Phật bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết pháp cần phải học. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 61. Không nên húp thức ăn khi ăn. 62. Không nên nhai thức ăn có tiếng, cần phải học. Điều 63. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ có các tỳ kheo dùng lưỡi lấy thức ăn. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói: các tỳ kheo này ăn giống như trâu. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết pháp cần phải học. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 63. Không được dùng lưỡi lấy thức ăn, cần phải học. Điều 64 đến điều 68. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ, các tỳ kheo bốc cơm đầy tay nên thức ăn rơi xuống đất. Lại có các tỳ kheo hả miệng quá lớn để ăn. Lại có các tỳ kheo cơm chưa đến mà đã hả miệng để chờ, rồi bay vào miệng, ăn xong bị ói ra hết. Lại có các tỳ kheo cúi mặt xuống mà ăn. Các cư sĩ thấy đều chê trách. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các người có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết pháp cần phải học. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 64. Không được bốc thức ăn đầy tay, cần phải học. 65. Không được há miệng quá lớn để ăn, cần phải học. 66. Cơm chưa đến không được há miệng lớn để chờ, cần phải học. 67. Không được cúi mặt để ăn, cần phải học. Các tỳ kheo cơm đến rồi mà miệng còn chưa dám há miệng, nên cơm dính nhớp hai bên miệng rơi xuống đất, đem việc này bạch lên Phật. Đức Phật dạy. 68. Không xa, không gần, mới nên mở miệng, cần phải học. Điều 69-70. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ các tỳ kheo vừa ngậm thức ăn, vừa nói chuyện, hoặc cơm rơi xuống đất, hoặc cơm bị rớt trên y, hoặc rớt vào trong bát. Các cư sĩ thấy đều cơ hiềm chê trách. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các người có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách, Đức Phật quở trách các tỳ kheo, rồi nói: nay ta vì các tỳ kheo kết pháp cần phải học, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 69. Không được ngậm thức ăn mà nói chuyện, cần phải học. Sau đó, bạch y khi đi thêm thức ăn, hỏi các tỳ kheo cần không. Các tỳ kheo không dám trả lời, bèn bị bạch y chê trách, nói: các tỳ kheo kiêu mạn, không nói chuyện cùng người. Họ đem việc này bạch lên Phật. Đức Phật dạy. 70. Khi thêm thức ăn, cho phép nói, cần hay không cần, cần phải học. Điều 71 đến điều 77. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ các tỳ kheo miệng đầy thức ăn khiến hai má trương lên. Các cư sĩ cơ hiềm nói: các tỳ kheo này ăn như khỉ. Lại có các tỳ kheo cắn phân nửa thức ăn, phần thừa trở lại trong bát. Các cư sĩ cơ hiềm nói: các tỳ kheo này ăn uống dơ giấy. Lại có các tỳ kheo duỗi cánh tay lấy thức ăn. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói: các tỳ kheo này như voi dùng vòi. Lại có các tỳ kheo lắc tay mà ăn. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói: các tỳ kheo này như con voi lắc vòi. Lại có các tỳ kheo dùng lưỡi liếm đồ ói ra rồi ăn lại. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói: các tỳ kheo này như chó liếm đồ ói ra. Lại có các tỳ kheo nuốt trọng luôn cả miếng ăn. Lại có các tỳ kheo vò cơm từ xa quẳng vào miệng. Các cư sĩ thấy đều cơ hiềm. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết pháp nên học, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 71. Không được ăn phình hai má. 72. Không được cắn phân nửa thức ăn. 73. Không được duỗi cánh tay lấy thức ăn. 74. Không được lắc tay ăn. 75. Không được dùng lưỡi liếm đồ ói ăn lại. 76. Không được ăn nuốt trọng. 77. Không được vò cục cơm từ xa ném vào miệng là những điều cần phải học. Điều 78-79. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bấy giờ các tỳ kheo đem nước rửa bát đổ vào trong nhà bạch y. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói: các tỳ kheo này không biết nước rửa bát dơ nên đổ chỗ nào, huống là biết việc gì xa xôi. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các người có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách của trách rồi, bảo các tỳ kheo: không nên đem nước rửa bát đổ vào trong nhà bạch y. Có các bạch y mới cất nhà xong, tin rằng được nước trong bát, nước rửa tay của các tỳ kheo rưới vào nền nhà sẽ được may mắn. Các tỳ kheo không dám rưới, các cư sĩ nói: các tỳ kheo này không kham nhận sự cung kính của người. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: cho phép các tỳ kheo dùng nước rửa bát, không có thức ăn, rưới trên nền nhà. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới nên học. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 78. Không nên đem nước rửa bát đổ vào trong nhà bạch y. 79. Không được dùng nước rửa bát có thức ăn rưới trên nền nhà bạch y, cần nên học. Điều 80. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ, các tỳ kheo dùng cơm phủ canh lại. Các bạch y tưởng là chưa có canh, đem canh đến. Sau khi biết có rồi nên chê trách, nói: các tỳ kheo này như con nít, dùng cơm phủ canh lại. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: không nên dùng cơm phủ canh. Có các tỳ kheo bệnh, không dám dùng cơm phủ canh, nên trùng sa vào canh không thể bỏ được. Đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: cho phép dùng cơm phủ canh, nhưng không nên hy vọng đặng thêm canh. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới cần phải học. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Không được dùng cơm phủ canh với hy vọng được thêm canh, cần phải học. Điều 81-82. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ có các tỳ kheo đến nhà bạch y, thọ trai, chê thức ăn. Lại có các tỳ kheo tự đòi thêm thức ăn. Các cư sĩ cơ hiềm. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: không nên chê thức ăn hay tự đòi thêm thức ăn. Các tỳ kheo do vậy không dám vì tỳ kheo bệnh đòi thêm thức ăn. Đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: cho phép vị tỳ kheo khác đòi thêm thức ăn, chứ không nên tự vì mình. Nay ta vì các tỳ kheo kết pháp nên học. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 81. Không nên chê thức ăn, cần nên học. 82. Không nên vì mình đòi thêm thức ăn, cần nên học. Điều 83-84. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ các tỳ kheo nhìn trong bát của vị ngồi gần có thức ăn nhiều hay ít. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói: các tỳ kheo này như con nít, xem trong bát của người khác, nói: thầy được nhiều, tôi được ít. Thầy được ít, tôi được nhiều. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách, Đức Phật quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: không nên xem trong bát vị ngồi gần có thức ăn nhiều hay ít. Bây giờ, có 500 vị tỳ kheo thọ trai trong một gia đình. Ăn rồi, cùng nói với nhau: bữa ăn này rất hy hữu. Tỳ kheo hạ tọa nói: thượng tọa được thức ăn ngon, chúng tôi không được. Các tỳ kheo lại nghĩ như vậy. Nếu Phật cho phép chúng ta xem trong bát vị khác, thì biết được vị nào nhận được thức ăn, vị nào chưa nhận được. Vị nào chưa nhận được thì bảo họ đem đến, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Cho phép xem bát của vị ngồi gần, nhưng không được sanh tâm cơ hiềm. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới cần nên học. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng 83. Không nên xem trong bát vị ngồi gần thức ăn nhiều hay ít. 84. Không được sanh tâm cơ hiềm khi xem bát vị ngồi gần, cần nên học. Điều 85-86. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ, các tỳ kheo đứng đại tiểu tiện. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói. Các tỳ kheo này giống như lừa, như ngựa. Các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách rồi bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết pháp nên học, từ nay giới này nên nói như vậy. Không được đứng đại tiểu tiện, cần nên học. Khi ấy, các tỳ kheo bệnh không thể ngồi xổm được, nên đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Cho phép khi bệnh, các tỳ kheo đứng để đại tiểu tiện. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng 85. Không được đứng đại tiểu tiện, cần nên học. 86. Không được đứng đại tiểu tiện, trừ bệnh, cần nên học. Điều 87-88. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ, các tỳ kheo đại tiểu tiện trong nước, các cư sĩ thấy cơ hiềm. Các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách, Đức Phật quở trách rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết pháp nên học, từ nay giới này nên nói như vậy. Không nên đại tiểu tiện trong nước, cần phải học. Có các tỳ kheo bệnh, thầy thuốc bảo. Thầy có thể đại tiểu tiện trong nước, tôi sẽ tìm hiểu bệnh trạng mới có thể chữa trị chăng? Các tỳ kheo không dám, bèn nói với thầy thuốc, xin cho phương thuốc khác. Thầy thuốc nói, chỉ có cách này, sau đó mới biết được. Các tỳ kheo bệnh nghĩ như vậy. Nếu Đức Phật cho phép chúng ta đại tiểu tiện trong nước thì sẽ lành bệnh. Rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nay cho phép tỳ kheo bệnh đại tiểu tiện trong nước. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng 87. Không nên đại tiểu tiện trong nước, cần phải học. 88. Không được đại tiểu tiện trong nước sạch, trừ bệnh, cần phải học. Nếu đại tiểu tiện trên cây, nhân đó nó trôi vào trong nước thì không phạm. Điều 89-90. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ, các tỳ kheo đại tiểu tiện trên rau cỏ. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói. Các tỳ kheo này giống như trâu như dê. Các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi các tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách, Đức Phật quở trách rồi, bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết pháp cần phải học. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng 89. không được đại tiểu tiện trên rau cỏ, cần phải học. 90. Không được đại tiểu tiện trên rau cỏ, trừ bệnh, cần phải học. Nếu đại tiểu tiện trên cây, từ đó nó trôi lên trên rau cỏ thì không phạm. Điều 91 đến điều 94. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ, các tỳ kheo vì người mang guốc dép nói pháp. Các cư sĩ thấy cơ hiệm nói: đây là giáo pháp tôn quý, vi diệu đệ nhất mà các tỳ kheo vì người mang guốc dép nói, khinh mạn giáo pháp này. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết pháp cần phải học. Từ nay giới này nên nói như vậy: không vì người mang guốc nói pháp cần phải học, không vì người mang dép nói pháp cần phải học. Có các người bệnh cởi guốc dép ra không được mà muốn nghe pháp, các tỳ kheo không dám nói, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nay cho phép các tỳ kheo nói pháp cho những người bệnh mang guốc dép. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 91. Không vì người mang guốc nói pháp cần phải học. 92. Không vì người mang dép nói pháp cần phải học. 93. Không nên vì người mang guốc nói pháp trừ bệnh cần phải học. 94. Không nên vì người mang dép nói pháp trừ bệnh cần phải học. Pháp. Những gì do Đức Phật nói, Thanh Văn nói, Tiên Nhân nói, Thiên Nhân nói và tất cả những ai nói như pháp. Nếu có nhiều người mang guốc dép mà không thể bảo họ cởi ra được, thì nhân nơi người nào không mang đó mà nói thì không phạm. Điều 95-96. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bây giờ, các tỳ kheo vì người để trống ngực cho đến người cầm trượng nói pháp. Các cư sĩ thấy cơ hiệm như trên. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết pháp nên học. Từ nay giới này nên nói như vậy: người để trống ngực không nên vì họ nói pháp, cần phải học. Có những người bệnh để trống ngực muốn nghe pháp, các tỳ kheo không dám nói, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: cho phép vì người bệnh để trống ngực nói pháp. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 95. Người để trống ngực không nên vì họ nói pháp, cần phải học. 96. Người để trống ngực không nên vì họ nói pháp, trừ bệnh, cần nên học. Người ngồi, tỳ kheo đứng. Người ngồi chỗ cao, tỳ kheo ngồi chỗ thấp. Người nằm, tỳ kheo ngồi. Người đứng trước, tỳ kheo đứng sau. Người ở giữa đường, tỳ kheo ở gần bên đường. Vì người che đầu, vì người lật ngược y, vì người lật ngược y cả hai bên, vì người cầm dù, vì người cưỡi ngựa, vì người cầm gậy, nói pháp đều như trên đã nói. Điều 97-98. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bấy giờ, các tỳ kheo vì người cầm đao, người cầm cung tên, nói sự khổ nơi địa ngục. Người kia nghe giận dữ chém, bắn tỳ kheo chết. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết pháp nên học. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 97. Không nên nói pháp cho người cầm đao, cần phải học. 98. Không nên nói pháp cho người cầm cung tên, cần phải học. Điều 99, 100. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Khi ấy, nhóm 6 tỳ kheo vì nhóm 17 tỳ kheo nhận phần ăn nơi nhà được thỉnh. Nhóm 6 tỳ kheo cố ý trêu nhóm 17 tỳ kheo nên không đem về sớm, để đợi gần qua ngọ mới đem về. Nhóm 17 tỳ kheo trèo lên cây cao để trông chừng. Các tỳ kheo trưởng lão thấy, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: Nay ta vì các tỳ kheo kết pháp cần phải học, từ nay giới này nên nói như vậy. Cây cao quá đầu người, không được trèo, cần phải học. Khi ấy có tỳ kheo trên đường đến nước Câu Tác La, gặp phải thú dữ, không dám trèo lên cây, bị thú làm hại. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật. Đức Phật dạy: Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. 99. Không được leo cây cao quá đầu người, cần phải học. 100. Không được leo lên cây cao quá đầu người, trừ có nhân duyên lớn, cần phải học. Nhân duyên lớn là gặp thú hay các nạn, gọi là nhân duyên lớn. Tỳ kheo ni trừ đại thiếu tiện trên rau cỏ sống, ngoài ra đều như tỳ kheo. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, độc kiết la. Chương 8. Bảy pháp diệt tránh. Điều 1. Nên ban cho hiện tiền tỳ ni thì phải ban cho hiện tiền tỳ ni. Xảy ra ở đâu? Đáp: Tại thành Chiêm Bà. Nhân ai phát khởi? Đáp: Nhóm 6 tỳ kheo. Điều 2. Nên ban cho ước niệm tỳ ni thì phải ban cho ước niệm tỳ ni. Xảy ra ở đâu? Đáp: Tại thành Vương Xá. Nhân ai phát khởi? Đáp: Đà Bà con của lực sĩ. Điều 3. Nên ban cho bất si tỳ ni thì phải ban cho bất si tỳ ni. Xảy ra ở đâu? Đáp: Tại thành Vương Xá. Nhân ai phát khởi? Đáp: Tỳ kheo già già. Điều 4. Nên ban cho pháp tự ngôn thì phải ban cho pháp tự ngôn. Xảy ra ở đâu? Đáp: Tại thành Xá Vệ. Nhân ai phát khởi? Đáp: Tỳ kheo dị. Điều 5. Nên ban cho đa nhân ngữ thì phải ban cho đa nhân ngữ. Xảy ra ở đâu? Đáp: Tại thành Xá Vệ. Nhân ai phát khởi? Đáp: Số đông tỳ kheo. Điều 6. Nên ban cho pháp như Thảo Bố Địa thì phải ban cho pháp như Thảo Bố Địa. Xảy ra ở đâu? Đáp: Tại thành Xá Vệ. Nhân ai phát khởi? Đáp: Số đông tỳ kheo. Điều 7. Nên ban cho pháp bổn ngôn trị thì phải ban cho pháp bổn ngôn trị. Xảy ra ở đâu? Đáp: Tại thành Xá Vệ. Nhân ai phát khởi? Đáp: Ưu Đà Di.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.